Hello, như thường lệ những cái bạn đây lần đầu coi kênh của chị Nha. Chào mừng em đến với Nhi Lê Team, Nhi Lê YouTube Channel, Nhi Lê, cộng đồng Nhi Lê, tất cả những cái gì liên quan đến Nhi Lê. Chúng ta bắt đầu câu hỏi của ngày hôm nay. Câu đầu tiên,
Em muốn hỏi chị là chị sẽ có dự định hay là chị đã bao giờ kể với lại cho ba về cuộc đời của chị khi mà chị sóng gió, là chị có nghĩ là chị sẽ kể với lại ba hay là sẽ chia sẻ với ba không ạ?
chị kể nó mỗi ngày, tại sao em phải giấu giếm? Ủa nếu như con em mà em không trung thực với nó, em muốn trung thực với ai? Cái sai lầm lớn nhất của con người đó là người ta cứ nghĩ là con nít mà nó biết cái gì. Che nó đi, ém nó đi. Chị nói thiệt với mấy đứa luôn là chị nói thẳng với con chị là chị dốt. Mấy đứa trong admin nó biết, lâu lâu nó họp team chị nó biết. Con vậy mà lại bày chị cái gì là chị sẽ nói ok đợi xíu chị, Eva nó đang dạy chị cái này. Hôm qua nó còn mới bày chị bảy châu lục trên thế giới bằng tiếng Anh. Chị còn không biết bảy châu lục trên thế giới bằng tiếng Anh nói làm sao nữa. Đối với chị không có gì xấu hổ để nói những cái nó biết mà chị không biết, chị sẽ học từ con của chị. Để cho con nít nó nể mình, để con nít nó coi mình như một cái hero của nó, như một cái anh hùng. Có đôi khi em cũng phải vulnerable với nó. Vulnerable tức là sao? Cho phép bản thân mình được mệt mỏi, cho phép bản thân mình được như một người bình thường. Chị về nhà nó chị thấy mệt, chị sẽ nói với con chị mệt. Ví dụ như con vậy nó ăn nó bỏ bữa, hoặc con chị nó không có biết trân quý cái cuộc đời của nó, chị sẽ cho nó, ví dụ chị sẽ đem nó đến những cái chỗ mà có những cái đứa trẻ bất hạnh hơn nó, chị cũng sẽ cho nó coi những cái video những cái đứa trẻ ở châu Phi nó đói kém hơn. Và thậm chí con của chị từ nhỏ chị đã tập, chị không biết em coi bao nhiêu cái video của chị. Có một cái câu chuyện chị kể cho em nghe, đó là chị luôn khuyến khích bé là hiến máu nhân đạo và làm những cái điều như chị làm. Nhưng mà tất nhiên nó còn nhỏ, nó mới có 5 tuổi mà làm sao nó biết được. Và hôm đó chị mới kể cho nó nghe là có những em bé bị ung thư mà người ta cần tóc giả, tức là những cái tóc mà của những cái đứa bé như nó cắt xong rồi cho những cái đứa trẻ ung thư đó. Xong chị cho nó coi video, chị cho nó coi hình ảnh. Nó nói với chị là mẹ con chưa có sẵn sàng. Chị nói ok con không cần phải sẵn sàng, nhưng mà mẹ chỉ muốn chia sẻ cho con nghe. Một ngày đẹp trời sáng sớm nó tự dậy, nó đứng nó nói với chị mẹ con sẵn sàng rồi. Cái này em có thể vô Facebook của chị để coi. Và cái ngày đó chị chụp hình cho nó nói mẹ chụp hình này nha. Xong mẹ đưa cho cái bạn bị ung thư đó nha, nói với bạn đó là tóc của con nha. Khi em muốn dạy một đứa trẻ, thứ nhất em phải trung thực với nó, thứ hai em phải thẳng thắn với nó, và thứ ba em phải chia sẻ với nó như một người lớn. Người Việt Nam mình ủ con như ủ gà, ủ vịt nó xong rồi nâng niu như nâng trứng, ấn như ủ hoa, bởi vậy ra đời toàn là vứt như tụi mày vậy đó, không có làm ăn được cái gì hết. Muốn cho con mình mạnh mẽ, càng phải cho nó biết sự thật càng sớm càng tốt. Chị cũng nói với con vậy, chị ly dị, chị cũng nói với con chị là ba nó ngoại tình, chị cũng nói thẳng với nó như vậy. Đúng, đối với tụi mày là chị nói như vậy rồi nó sẽ nghĩ xấu về ba nó. Ủa chứ sớm một ngày nó chẳng biết chuyện xấu của ba nó. Em biết ở bên này em chỉ phải trả 500 đô la, em có thể đi ra em tìm cái sớ, cái lịch sử ba nó kết hôn với ai, ba nó làm chuyện gì với mẹ nó. Em không có lừa được con nít. Em nhớ lại đây hồi em 5-6 tuổi ba má em làm gì em biết không? Biết chứ sao không? Em còn nhớ cho đến giờ. Thì hãy nhớ con em nó cũng như vậy. Chị với con chị, ngoài cái chuyện chị là mẹ của nó, chị cảm thấy chị như bạn của nó vậy. Nó có thể tâm sự với chị, nó muốn khóc nó ôm chị buồn chị về chị kể với nó, hôm nào chị đi làm chị mệt chị kể với nó mới gì phải sống theo cái kiểu đó, sống như vậy không mệt mỏi à? Người thân trong gia đình mà còn mặt nạ với nhau làm sao mà đi ra đường được. Chị luôn luôn kể với con chị, và chị cũng nói thẳng với tụi mày luôn, chị trên camera dưới camera chị cũng y xì như vậy, chị cũng khác cái gì hết á. Hỏi mấy đứa trong team admin của chị thì biết tắt camera chị có khác không, không họp hành lúc nào cũng vậy hết. Khi em sống là chính em ở mọi nơi mọi lúc, không có gì phải ngại, không có gì phải giấu giếm hết á. Người ta không chấp nhận được em, đi tìm chỗ khác, đi tìm cái người mà người ta muốn ở với em, người ta thích cái tính cách của em, người ta không thích thì em ở một mình. Vậy thôi.
Nói là trong cái thời gian này mình biết là mình đang thiếu kiến thức như vậy, và mình đang trong cái thời gian học hỏi này. Bé của em đang 7 tuổi, em muốn định hướng cho bé nó phát triển đúng ngay từ bây giờ. Cách nào để bé có thể phát triển song song với mình không?
Có em. Thứ nhất là nếu như em đang học kênh của chị thì mỗi cái kiến thức nhỏ mà em học được của chị, em hãy học cách nói chuyện với con em như người lớn luôn. Tại vì chị nói thiệt với em là chị không có giao tiếp với Eva ở nhà như con nít. Cách chị đang nói chuyện với mấy đứa, chị nói với con của chị y xì như vậy. Chị luôn đặt ngược câu hỏi lại cho con. Và em phải nhớ nè, con của em nó ở cái độ tuổi mà cái não của nó chưa có thể trả lời cho em phân tích một cái câu dài được. Hãy đặt câu hỏi làm sao mà nó chỉ có hai chữ duy nhất là có hoặc không. Tức là sao, ví dụ chị muốn đặt câu hỏi cho con của chị thay vì nó là tại sao con không có dọn đồ chơi vậy, thì ba em bắt con em phải giải thích đúng không. Bây giờ em sẽ cho nó cái câu hỏi khác, ví dụ như vậy nè. Mẹ không biết lý do tại sao con không dọn đồ chơi, nhưng mà có phải là bởi vì hôm nay con đi về nhà con không cảm thấy vui cho nên con không có thích dọn đồ chơi không? Thì câu trả lời của nó là gì? Dạ đúng mẹ, hoặc là dạ không mẹ. Nếu nó nói dạ không, mình sẽ hỏi tiếp là ủa vậy hôm nay ở trên trường nó đã có cái chuyện gì mà con cảm thấy không vui vậy? Có phải là bạn của con không có nói chuyện với con, hay là con với bạn không chơi với nhau, hay là cô của con không có để ý đến con hay không? Nó sẽ trả lời tiếp có hay là không. Em thấy cái cách chị nói chuyện không? Nói chuyện với con nít là một cái kỹ năng để tập cho em, thứ nhất là tính kiên nhẫn, thứ hai là làm cho cái điều phức tạp nhất trở thành dễ nhất. Chị nói cho em nghe, nếu mà không có con á, chị nghĩ chị cũng không dạy được cái kênh YouTube của chị đâu. Tại vì sao? Tụi mày ở Việt Nam như con nít với tao vậy đó. Cái kiến thức của chị nó quá cao, và nếu như chị không làm cho nó đơn giản nhất có thể, tụi mày sẽ không hiểu chị đang nói cái quần gì hết. Tại vì chị thấy cái tụi em không thấy, chị ở cái nơi mà tụi em không ở, chị sống ở cái môi trường mà mấy đứa mày không thấy. Làm sao để chị giải thích một cái gì mà một người chưa bao giờ nghe, nhìn thấy và cảm nhận để hiểu được này? Đó chính là cái thử thách lớn nhất của một mentor như chị. Dạy cho một đứa nước ngoài rất dễ, nhưng dạy cho một người Việt Nam cực kỳ khó. Tại vì họ chưa bao giờ được đi nước ngoài. Rồi cái kế tiếp, khi em có con, làm sao để con em song song phát triển với em? Hãy bắt đầu làm việc nhóm chung với nó, dạy cho nó làm việc nhóm là như thế nào, tạo ra những cái task, tức là những cái công việc nhỏ mà em với con làm chung. Ví dụ nấu ăn chung, ví dụ coi phim chung, ví dụ làm picnic chung, hay là những cái gì mà hai mẹ con có thể dành thời gian, nó gọi là quality time. Để làm chi? Để em với con em có thể giao tiếp với nhau. Những cái lúc mà chị làm như vậy, chị không bao giờ đem theo điện thoại. Chị để cho con chị với chị được nói chuyện một cách thoải mái nhất. Tức là mình sẽ hỏi những cái vấn đề về cuộc sống. Ví dụ như chị thấy cái này là cái mà thầy chị dạy mà chị thấy rất hay và chị áp dụng, chị cũng có thể chia sẻ cho em. Đó là khi mà con em ở nhà mà em đi làm về chẳng hạn, cảm thấy buồn bực hôm nay em đi làm đúng không? Trung thực với nó, hôm nay mẹ cảm thấy mệt. Tâm sự với nó như một người bạn luôn. Có nó sẽ hỏi mẹ, ủa sao mẹ bệnh? Ừ thì hôm nay mẹ đi làm á, chỗ làm của mẹ cái cô này cái chú này vậy á, mẹ cũng suy nghĩ là mẹ phải nói chuyện như thế nào, nhưng mà mẹ chỉ muốn tâm sự với con vậy thôi. Em đừng coi thường một đứa trẻ 5-7 tuổi, nó không hiểu, nó hiểu hết á. Và khi em coi nó như một người lớn, em tâm sự với nó, bây giờ em vô tình giúp nó được một cái, đó là nó trưởng thành nhanh hơn người khác. Nhớ lại hồi xưa khi em ở nhà xong em về em thấy ba má em bực bội, xong em hỏi ông bả chửi em, mày con nít mày biết cái gì, em cảm thấy sao? Em cảm thấy em rất là vô dụng. Em cảm thấy trời, ba má mình buồn, mình không giúp được gì đúng không? Thì cũng tương tự như vậy với con của em. Khi em chia sẻ như vậy, con em nó cảm thấy là ô, mình giống người lớn ghê á, mình được tâm sự với mẹ, mình được mẹ chia sẻ, mình được mẹ nói cho mình nghe những cái này. Và vô tình em giúp con em trở thành chững chạc. Và khi ra đường nó trở thành một người có trách nhiệm với xã hội, có trách nhiệm với cộng đồng, cũng như là có trách nhiệm với gia đình. Khi nó về nhà nó sẽ biết được là à, đi làm có nghĩa là cái gì, đi kiếm tiền có nghĩa là cái gì, xã hội nó là cái gì. Em càng dạy cho con em càng sớm thì sau này nó bớt khổ. Được không em? Đừng có quên nhấn like, share và subscribe nghe. Mê thì đừng có quên là nhấn dưới cái khung mô tả này nè. Tham gia Nhi Lê Foundation nè. Tham gia Nhi Lê Team nè. Ai mà muốn học cá nhân với Nhi, đường link cũng ở dưới luôn. Rồi, thế thôi. Bye mọi người. Gặp lại mọi người trong những cái live kế tiếp của Nhi.